Mặc dù đến tập 20 rồi, nhưng tác phẩm vẫn rất là lôi cuốn và gay cấn cho đến từng chi tiết khi mà xuất hiện một tên sát thủ giấu mặt đã cho một tên đàn em của anh Hưng tàu phù của chúng ta phải nằm xuống, và một tên thì bị thương. Và tiếp tục không biết là anh Hưng của chúng ta có tìm ra hung thủ để trả thù cho đàn em hay không, thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 20 ngay sau đây. Sáng sớm, khi vợ vừa rời nhà đi bán xôi, Hưng tàu phù mở cửa cho hai người phụ nữ vào bắt đầu làm việc dưới sự hướng dẫn của kỹ sư cự phòng. Thay vì đi khắp hang cùng ngõ hẻm với đôi quang gánh thu mua lông gà lông vịt, họ làm xã viên thời vụ nhằm kiếm thêm chút tiền đắp đổi lúc nông nhàn. Để có mặt tại đây, cả hai dậy từ sớm rồi bắt chuyến tàu điện từ dưới chợ Mơ lên bờ hồ. Nhưng khi chạy ngang qua ngã tư Phố Huế Nguyễn Du Lê Văn Hưu, thì họ sẽ xuống đi bộ một đoạn không quá xa. Không có ý định tham gia điều hành sản xuất, Hưng tàu phụ chuẩn bị nước cùng mọi thứ rồi đợi kỹ sư cự phòng sang hướng dẫn người mới. Gã tranh thủ chạy vào bệnh viện Đống Đa thăm Tài Dươi. Khi bước vào phòng bệnh, thấy tên đàn em ngồi dựa lưng vào tường nhưng vẫn tặc lưỡi trêu hai cô bé y tá ở bên ngoài. Gã phì cười bởi thằng đàn em không còn đau đớn như ngày hôm qua. Ở bên ngoài bệnh viện không có nhiều hàng quán, Hưng tàu phụ cùng Tài Dươi đi qua nhà xác đến cổng hợp tác xã Dệt Len vì thấy có hàng bánh đúc canh nóng hổi. Ngắm những xã viên người gầy do thiếu ăn, đàn ông giống nhau ở khoản má hóp đít top, còn phụ nữ chẳng mấy người màu mỡ riêu cua. Hưng tàu phụ thấu hiểu nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng tâm can mọi người. Nếu gã không có máu liều cộng thêm đầu óc phán đoán, chắc giờ này cả lũ ngồi ngáp dài vì móm xèo. Sau mấy phi vụ đột vòm thắng lợi, gã thấy chẳng thể làm công ăn lương rồi lĩnh vài đồng còm vẫy. Khi góp vốn làm cùng kỹ sư cự phòng, gã thật lòng muốn tạo công ăn việc làm cho lũ đàn em. Dẫu sao không thể hành nghề trộm cắp, vì trước sau gì cũng vào nhà đá bóc lịch. Gọi hai chén trà nóng, Hưng tàu phụ nhắc tên đàn em yên tâm tĩnh dưỡng. Hôm nay là thứ tư, nên chậm nhất là thứ sáu sẽ được xuất viện. Thấy Tài Dươi tính hay nóng ruột, gã liền an ủi. Nuôi mày tốn hơn nuôi lợn, lại chẳng xài thịt bán được. Bệnh viện sẽ thống cổ sớm thôi, còn lấy giường phục vụ người khác. Vén áo chỉ vào vết thương đã được khâu và băng bó cẩn thận. Tài Dươi cho biết do vòng sắt quấn vội nên không khít, vì thế lưỡi lê AK-47 vẫn xuyên qua được. Từng cầm lưỡi lê chinh chiến bao trận, dù đại ca Chê là đầu đất, nhưng Tài Dươi vẫn chỉ ra điều may mắn. Theo thói quen nên gã sát thủ cầm lưỡi lê thuận chiều, nên bản rộng quay dọc khiến lưỡi bị mắc kẹt, không vào sâu được. Giả sử nó cầm lưỡi lê quay ngang, khi đó chẳng có vòng sắt nào cứu được. Thấy tên đàn em phân tích hợp lý, Hưng tàu phù cho biết, bất luận đúng sai, tận hung chó sẽ cầu tay vịnh bí thư sang bên Long Biên tra khảo. Nếu không, bọn sát thủ nấp trong bóng tối tỉa từng mạng sẽ không thể đối phó. Giá kể cận chiến, dù tay bo hay một trọi ba không ngán, nhưng chơi kiểu chó cắn trộm nên dẫu có súng vẫn cực khó đối phó. Nhắc tên đàn em chịu khó tầm bộ, tuyệt đối không được quen tói mất dạy rồi vỗ mông y tá. Hưng tàu phù nhét 10 tờ 2 đồng vào túi tên đàn em rồi quay về nhà lo công việc. Chưa đầy 3 tháng, liên tiếp xảy ra những vụ truy sát từ năm cũ vắt qua năm mới. Luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thâm tâm Hưng tàu phù thấy bất an khi chưa tóm được hung thủ. Khi thấy kỹ sư cự phòng hỏi về cách tiêu thụ sản phẩm, gã khẳng khái nói: "Bác yên tâm, xà phòng cho người là một chuyện, sau này đời sống cao, hợp tác xã của mình còn chế ra xà phòng cho lợn, cho trâu bò, thậm chí dành cho chó mèo luôn." Sau ngày đầu sản xuất, thấy những bánh xà phòng chưa đủ hấp dẫn, Hưng tàu phù lên phố Tô Tịch, rồi thuê người khắc khuôn gỗ. Đây chỉ là cách làm tạm thời. Sau này sản xuất nhiều, phải làm hẳn máy đột dập. Áp miếng gỗ khắc ngược vào khuôn xà phòng trên những sản phẩm hiện ra chữ TD là viết tắt của hợp tác xã Thành Đồng. Vốn là kẻ lọc lõi, gã không ghi hẳn tên tiếng Việt, thay vào đó gã kèm thêm chữ Sputnik, như vậy nhiều người sẽ nhầm xà phòng Liên Xô. Nhìn bánh xà phòng có dòng chữ in chìm, kỹ sư cự phòng gật gù bởi nó khác hẳn mấy bánh xà phòng gia công kém chất lượng. Giờ đây công việc tiếp theo là tìm nơi tiêu thụ. Xà phòng có đẹp và tốt, nhưng không bán được, mấy chục ngàn đồng bỏ ra làm vốn sẽ tan thành bọt xà phòng ngay lập tức. Dù sáng sái phụ một tay, Hưng tàu phù vẫn mong ngóng tin của tên đàn em. Gã quyết định tìm ra thủ phạm trước khi quá muộn, bởi tên sát thủ đang say máu không dễ gì bỏ qua. Chiều tối, sau khi thu dọn mọi thứ, gã xoa tay vào nhau, nói với kỹ sư cự phòng:
"Xuất đồ hàng này chắc ổn. Dân mình đấy nghe nói nhiều, hễ thấy có tiếng Nga là thích mê."
"Cậu cũng biết tiếng Nga hay sao?
mà chọn tên Sputnik. Thấy kỹ sư cự phòng quên mất mình từng là sinh viên đại học Bách Khoa, Hưng Tào Phù dài giọng cho biết gã từng học tiếng Nga vài năm, do vậy chả có gì làm khó được. Sản xuất ở trong bếp, tuy nhiên lúc ngồi ăn tối, Hưng Tào Phù vẫn ngửi thấy mùi xà phòng. Gã nhẩm tính thời gian đầu tạm như vậy, sau này nếu mở rộng sản xuất sẽ xuống mạn ngã tư sở, đất rộng tha hồ thuê để làm xưởng. Ăn tối xong, không thấy đám tiểu nhị mò đến báo tin, sợ có chuyện chẳng lành, gã dắt theo cả dao lẫn súng rồi lững thững rời nhà trong lúc vợ nằm xem vô tuyến. Ngồi hàng nước nhưng chọn dựa lưng vào tường nhìn ra phía ngoài, Hưng Tào Phù tránh bị tập kích như dạo trước. Ngồi ê mông và buồn ngủ díp mắt, gã thấy thằng tiểu nhị có tên là Tuấn Quắt đạp xe vào ngõ. Đây là thằng chuyên đưa tin kiểu chim lợn. Tuấn Quắt dù 19 tuổi nhưng do thấp bé nên hay bị đại ca ví như cái kẹo mút giờ và khôn quắt người. Được giao việc theo dõi nhà mộ Dung Trầm bên bà Triệu, tuy vậy Tuấn Quắt có tham vọng ngồi lên vị trí do Toàn Chập Mạch để lại. Dựng xe vào bờ tường, y ngồi xuống báo cáo đại ca một phát hiện quan trọng. Mộ Dung Trầm dù không rời nhà nửa bước vẫn điều binh khiển tướng, bởi những gì cần trao đổi mộ đều giao cho một tay thanh niên sống ngay dưới tầng 1. Bằng kinh nghiệm của những năm tháng lăn lộn ngoài vỉa hè, Tuấn Quát khẳng định chỉ có thằng chim lợn đó biết mặt và địa chỉ của bọn sát thủ. Bọn em đợi lệnh đại ca. Chưa thấy tên húng chó báo tin tóm được Tây Vịnh bí thư, giờ lại phát sinh ra một thằng tiểu nhị của Mộ Dung Trầm. Như vậy manh mối có nhiều, phải biết cách làm sao nắm bắt được. Chẳng muốn ôm đồm nhiều như mọi khi, Hưng Tào Phù biết Tuấn Quát là thằng có tham vọng, lại sẵn móng liều. Hiện giờ ông con rời mong được thể hiện bản lĩnh hơn mẹ đi chợ về. Gã liền hất hàm hỏi luôn. Anh ra mày khiến con chim lợn phải hót, liệu có làm được không? Đại ca yên tâm, em không gây đổ máu, nhưng vẫn moi được tin. Vẫy tay ra hiệu cho Tuấn Quát phắn mau, Hưng Tào Phù không ngồi đợi thêm nữa vì quá muộn. Gã quay về nhà ngủ sớm để ngày mai còn lo nhiều việc khác. Khi về gần đến ngõ, thấy thấp thoáng bóng đen đứng úp mặt vào gốc cây xà cừ như đang đáy bậy. Hưng Tào Phù thấy ngay sự vô lý, bởi nếu muốn đáy bậy phải chọn cây xà cừ cách đó chục mét rất tối. Áng chừng khoảng cách từ cây xà cừ vào ngõ chưa đến 5 mét. Gã đoán, thằng đáy bậy chọn cây gần cột đèn đường, chẳng qua vì nó gần ngõ. Như vậy nếu muốn ra tay, nó sẽ lao nhanh từ phía sau, để xiên gã một nhát thấu phổi rồi tẩu thoát. Chẳng cần biết nhầm hay không, Hưng Tào Phù làm như dễ vào ngõ, nhưng ngay lập tức, gã quay người lao nhanh về phía kẻ đang đứng đáy bậy. Như con hổ vồ mồi, ngay khi còn cách đối tượng nửa mét để tránh bị phản đòn bằng một lưỡi lê đâm ngược lại, Hưng Tào Phù vươn tay chộp ngay lấy tóc của kẻ đó rồi đập mạnh vào gốc cây hai phát. Gã không quên thúc đầu gối vào mạng mỡ khiến đối thủ chẳng kịp phản ứng. Đoàn phù đầu có tác dụng tức thời. Gã đứng đái bậy mặt mũi be bét máu, không đứng nổi ngã gục ngay xuống gốc cây. Ngay khi Hưng Tào Phù chạm tay vào lưỡi lê AK rất trong người của sát thủ, gã thở phào nhẹ nhõm bởi chút được gánh nặng trong lòng. Nghĩ đến cái chết tức thời của tên đàn em là Toàn Chập Mạch, nhát riêng chút nữa khiến tài rơi nối gót, Hưng Tào Phù khóa tay đập cho tên sát thủ một trận ra bã trước khi giao nộp cho bên công an. Thật ra nếu đấu tay mo gã chẳng ngán, dẫu sao những lần vác dao găm hay lưỡi lê cận chiến đã nhiều, gã căm bởi thằng chó cắn trộm nên mất nhiều công sức hơn dự tính. Chẳng nhọc công lôi thằng giết người lên đồn, chẳng biết ai báo tin, vì thế hai người công an cùng đội dân phòng lập tức có mặt. Lúc này đối tượng mặt be bét máu, còn người mềm như sợi bún. Đứng dậy sau trận đòn thù tơi bời, Hưng Tào Phù giao nộp lưỡi lê AK-47 cho người công an, rồi điềm tĩnh nói. Các anh có thể kiểm tra, thằng này chắc chắn là hung thủ đâm chết cậu Đinh Mạnh Toàn ngay dốc bà Triệu. Nếu hôm nay tôi uống rượu rồi ngất ngư, khéo nó đã xin cho một nhát cho súng bắn điện rồi. Ngồi ở đồn công an viết bản tường trình và cung cấp lời khai. Đúng 12 giờ đêm, Hưng Tào Phù được ra về. Riêng nghi phạm giết người được chuyển ngay về tạm giam tại công an quận Hai Bà Trưng. Chưa kịp ấp ê the để bắt tay Vịnh bí thư về tra tấn lấy lời khai, ai dè tay đó sốt ruột nên bỏ qua tân húng chó khi định làm thịt gã. Chưa rõ thằng này có liên quan đến vụ nổ súng hạ sát vợ mình tối 30 hay không. Dẫu sao, giờ là lúc gã đợi bên công an tóm cổ kẻ đứng sau chỉ đạo mọi việc. Dù Toàn Chập Mạch đã vùi sâu dưới 3 thước đất, tuy nhiên vụ trọng án sẽ chưa thể khép lại vì hung thủ đã bị tóm sống. Khi đã cởi bỏ bộ quần áo rồi chui vào chăn, Hưng Tào Phù đưa tay chạm vào người vợ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi, gã mới tìm lại được sự yên bình. 3 chiếc xích lô dừng ngay ngoài ngõ. Hưng Tào Phù cùng đám tiểu nhị lần lượt khiêng những sọt đựng xà phòng ra xe. Với những bánh xà phòng thơm, ngoài việc in dấu T.J. Pusnik, gã còn tìm mua được giấy nến màu ngà để bọc bên ngoài cho sang trọng. Chưa có điều kiện in vỏ bao, tuy nhiên quan trọng là chất lượng cùng giá cả sẽ khiến khách hàng lựa chọn. Đợi bà chủ nhiệm ký tên và đóng dấu vào phiếu xuất kho, Hưng tạo phù nhét vào túi áo rồi cưỡi con xích thố ăn xăng, áp tải ba xe xích lô đi giao hàng. Khi 12 sọt đựng xà phòng được chở tới chùa Bộc và chuyển lên xe tải, Hưng tạo phù giao tờ phiếu xuất kho rồi nhận ứng trước một nửa số tiền. Trên đường chạy xe quay về, gã tặc lưỡi vì biết quanh ra rồi quanh vào đã hết một quý, nhưng bù lại nếu việc sản xuất gặp nhiều thuận lợi, việc rửa tay gác kiếm sớm thành hiện thực. Trong thời buổi này, sự khó khăn đâu chỉ là xếp hàng mua đồ thứ, quan trọng là công ăn việc làm vô cùng khó kiếm. Hoặc có được chỗ làm, nhưng thu nhập chỉ đủ nuôi thân trong 3 tuần. Thử hỏi, còn ai an tâm cống hiến? Chạy xe từ chùa Bộc về phố Lê Văn Hưu, điều dễ nhận thấy nhất chính là đội quân ngồi quanh hàng nước trên vỉa hè. Nhìn thoáng qua cảm tưởng họ ngồi từ đêm tới sáng rồi từ tối đến nửa đêm. Khi công ăn việc làm chẳng có, vỉa hè là nơi họ gặp gỡ bàn chuyện mánh mung, hầu như ai cũng phải bon chen để tồn tại. Giao tiền cho ông cự phách vào sổ, Hưng tạp phù sai tên húng chó đi mua vó bò về uống rượu và gọi hồn thằng chập mạch về chứng giám. Dù bên công an chưa thông báo, gã tin chắc đến 99% mình đã vồ được hung thủ giết người. Như vậy bớt được cho bên công an một việc. Rót một chén rượu để phía xa dành cho kẻ bắn số. Do tài rơi trốn viện về chơi chưa uống được, cuối cùng chỉ có Hưng tạp phù đối ẩm cùng tân húng chó. Sau trận say bung biêng, dẫn đến nói năng thiếu kiểm soát, kỹ sư cự phòng đã từ chối ngồi vì còn về bên nhà dùng bữa trưa với các đấng sinh thành. Khi cạn chén rượu, Hưng tạp phù điềm tĩnh nói với tên đàn em. Mày được giao việc bắt thằng Vịnh bí thư về quy án. Ai ngờ để nó qua mặt bằng kế kim tiền thoát xác. Trong lúc mày ngắm kéo khoác nó treo ở ghế, thằng đó đã dắt con lê lá lúa đi rình để xin tao.
Xin lỗi đại ca, em không ngờ thằng chó gian manh đến vậy.
Hưng tạp phù gằn giọng. Mày đi gặp thằng Tuấn quát, xem nó bắt con chim lợn của mộ dung trầm hót chưa. Biết đại ca đang nổi điên, tân húng chó uống cạn chén rượu liền rời đi ngay dù chưa kịp đụng đũa. Gắp cho tài rơi miếng vó bò, gã nhắc tên đàn em hãy suy nghĩ thấu đáo mọi việc, đừng mang tiếng trong đầu chỉ toàn chất lòng sền sệt như tàu phớ. Nghĩ đến việc tân húng chó khẳng định tay Vịnh bí thư ngồi nhà vào tối tài rơi bị đâm, gã nhếch mép cười vì hiểu ra tại sao thằng sát thủ chọn xin mình trước. Không hổ danh là kẻ máu lạnh, tay đó thừa sức xiên chết tân húng chó tiếp theo. Nhưng chắc do bị dục nên hắn đốt cháy giai đoạn, hoặc gã sợ đề phòng khi đám đàn em liên tiếp gặp hạn. Kẻ giết người thường cao chạy xa bay. Duy nhất tên này miệt mài xiên từng đối tượng không hề chùn bước. Hiện nay mắt xích đã bị phá, con mụ rung trầm chắc như ngồi trên đống lửa. Hưng tạp phù đợi ngày mụ đó nhập kho vì những tội ác đã gây ra. Đầu giờ chiều, thấy tân húng chó đạp xích lô chờ nguyên phụ liệu nằm xà phòng tới. Gã chưa kịp hỏi đã thấy tên đàn em nói ngay. Thằng quát không cho em dính vào, nó tự tin sẽ một mình xử lý được con chim lợn của mộ dung trầm. Hưng tạp phù chép miệng. Thằng chập mạch đã thăng thiên, giờ có thằng quát thế chỗ là vừa mâm. Cơn mưa bất chợt đúng ngày dỗ tổ Hùng Vương, hay còn gọi là mưa rửa đền, khiến thời tiết dễ chịu. Do đã lường trước sẽ có những ngày mưa nắng, Hưng tạp phù căng tấm ni lông để hai người phụ nữ ngồi làm việc. Chẳng lo xa như kỹ sư cự phòng, gã tìm mối tiêu thụ hàng còn nhanh hơn cả hợp tác xã mua bán ngày trước ở Hồ Ba Mẫu. Khi sản phẩm xà phòng giặt TD Sputnik đang bán chạy, gã đề nghị kỹ sư cự phòng đổi tên xà phòng thơm dùng để tắm sang là bông hoa sa mạc. Giải thích cho việc này, gã quả quyết, cầm bánh xà phòng thơm có cái tên lạ như vậy, dù chẳng hiểu hết ý nghĩa, nhưng dân mình sẽ mua. Vốn là người chế ra đủ thứ thần dược, sau đó lấy cảm hứng tiếng Nga, rồi đặt tên Nikatusa Sputnik Amor. Nhưng kỹ sư cửa phòng thấy nể gã hàng xóm, bởi tên bông hoa sa mạc quá hay, tiếc là anh chưa từng nghĩ đến. Gật đầu chấp thuận tên đó để Hưng tạo phù lên phố Tô Tịch khắc khuôn. Cửa phòng vẫn tiếc ngẩn ngơ, bởi nếu dùng tên nó đặt tên cho thần dược mới hợp. Phụ nữ lâu ngày không quan hệ như vợ anh, khác nào sa mạc đợi cơn mưa. Khi gặp thần dược sẽ tự dưng nở hoa, do vậy cái tên bông hoa sa mạc đặt cho xà phòng tắm đã hay. Nếu có loại thần dược tên đó còn tuyệt hơn rất nhiều. Cả buổi chiều làm việc nhưng cửa phòng mài vẫn vương cái tên. Anh thầm nhủ, sau này khi vợ đã mẹ tròn con vuông, chắc chắn anh sẽ chế ra loại thần dược với cái tên lãng mạn hơn là hổ Amor. Khi mọi việc đã xong xuôi, cửa phòng cùng hai người phụ nữ thu dọn để ra về. Lúc này vợ của Hưng tạp phù từ trên gác đi xuống chuẩn bị bữa tối. Từ dạo vợ mang bầu, cửa phòng thấy thông cảm với vợ của Hưng tạp phù hơn,
anh không còn tỏ vẻ xa lánh do quá khứ của cô này. Nói về mặt đạo đức, sau những gì đã trải qua, anh hiểu rõ những kẻ hay nói lời hay ý đẹp chưa chắc sống đạo đức và còn giả tạo. Ngay như bản thân của anh là một ví dụ, được học hành đầy đủ và sống trong một gia đình danh giá. Tuy nhiên vì không kiềm chế được ham muốn, anh từng theo chân Hưng Tào Phù ra Hồ Ha Le như bao kẻ hái hoa bắt bướm khác. Hợp tác xã Thành Đồng tan lụi từ lâu, giờ đây đã được hồi sinh nhờ hai mặt hàng bán đang chạy. Không còn lo lắng bị cụt vốn, kỹ sư Cự Phòng thấy tự tin hơn rất nhiều. Giống như gã Hưng Tào Phù từng nói, sẽ có ngày hợp tác xã được đổi một cái tên khác ấn tượng hơn. Trong tâm trạng vui vẻ, Cự Phòng định ăn tối xong sẽ đưa vợ lên Hồ Tây hóng gió. Dẫu sao xe máy để mãi một chỗ không hẳn đã tốt. Anh được nghe mấy người có xe kháo nhau vậy. Bước chân vào nhà, Cự Phòng không thấy hai người phụ nữ là vợ và mẹ của mình đâu. Bố anh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc nhưng im lặng và bất động như một pho tượng. Khi bước lại gần, anh nghe thấy ông nói nhỏ để hai người đùa nghe. Công an vừa đọc lệnh bắt khẩn cấp. Bà đang tiến hành khám nhà chị gái con. Cự Phòng ngạc nhiên hỏi dồn dập. Nhưng chị con đâu có buôn hàng quốc cấm. Trầm Hương là mua lại của người ta. Chị con là chủ mưu của một vụ giết người và hai vụ mưu sát không thành. Như vậy tôi còn to hơn cả đi buôn hàng quốc cấm. Dù đồng hồ báo thức chưa đổ chuông, ông Cự Phách đã thức giấc vì không ngủ được. Lặng lẽ pha ấm trà ngon, ông mở cửa sổ cho thoáng và ngồi ở chiếc bàn gỗ đã lên nước đen bóng. Trong lúc đợi trà ngấm, ông đưa tay chạm vào mặt bàn rồi mở ngăn kéo ngắm những đồ nghề thân thiết bấy lâu. Kể từ dịp Tết đến nay đã được 7 tháng. Do có nhiều biến động, nên ông chỉ bán được lô tranh sơn mài gồm 60 bức cỡ nhỏ. Hợp đồng lớn như năm ngoái vẫn chưa thấy đâu. Bên ngoài trời chưa sáng rõ. Những người tập thể dục sớm thì đã thì thào nói chuyện lúc đi dọc vỉa hè. Ông Cự Phách mở cuốn sổ thu chi rồi chậm rãi đọc. Không phụ sự kỳ vọng của ông. Sản phẩm xà phòng giặt, xà phòng tắm làm ra đến đâu tiêu thụ hết tới đó. Dù tên tiếng Nga khó nhớ, còn dịch sang tiếng Việt trà hợp, vì hoa của sa mạc nghe như bên châu Phi xa xôi. Có lần ông đã góp ý, giá kể cứ đặt tên xà phòng tắm dân dã như xà phòng hoa nhài, xà phòng hoa dạ lan sẽ ổn, giống như trà sen, trà hoa ngâu vậy. Khổ nỗi, tâm lý sính hoại đã hằn sâu trong nếp nghĩ. Ngày xưa, phải hàng Bombay, hàng Paris mới sang. Bây giờ hễ thấy hàng có chữ CCCP hay vài câu tiếng Nga, tự dưng mọi người tin chắc nó tốt. Dù không nói ra, ông thán phục tài kinh doanh của Hưng Tào Phù. Trong khi sức mua giảm sút bởi giá cả leo thang, gã ghẻ tàu vẫn miệt mài tìm được khách hàng ở những chỗ chẳng ai ngờ đến. Sản xuất nhiều nơi đình trệ, người lao động bị nợ lương còn tìm công việc mới khó hơn lên trời. Ngược chiều những khó khăn đó, hợp tác xã Thành Đồng vừa tuyển thêm xã viên và định kiếm nơi rộng hơn để sản xuất. Khi thấy con trai làm gì cũng nhìn trước ngó sau, thông cảm với cảnh chim sợ cảnh cong, ông đã gặp Hưng Tào Phù để bàn việc góp vốn làm ăn. Thấu hiểu nỗi khổ tâm của Cự Phòng, được tha tù nhưng vẫn chỉ là giấy tạm tha, ông tìm gặp bà chủ nhiệm hợp tác xã Thành Đồng, vốn là chỗ quen biết. Những việc sau đó như là ốc mượn hồn để con trai yên tâm sản xuất. Tròn nửa năm kể từ ngày khai trương, gian bếp ở nhà Hưng Tào Phù giờ đây quá chật. Ông Cự Phách nghiêng về gợi ý chọn miếng đất rộng ở mạn ngã tư sở để làm nhà xưởng. Đất hiện giờ tuy rẻ, bốn nỗi chỉ có tờ giấy viết tay khiến ông chưa dám quyết. Chưa kể nếu làm ăn lớn quá, bài học của ông vua lốp vẫn còn đó. Ngồi độc ở một mình, ông thấy trong lòng ngổn ngang như mối tơ vò. Dù hàng tháng gửi tiền cho cô cháu ngoại mua đồ tiếp tế gửi vào hỏa lò, nhưng việc con gái liên quan đến án mạng khiến ông bàng hoàng. Dẫu chẳng con dòng cháu giống, ông luôn tự hào bởi nhiều đời trong gia tộc luôn xuất hiện những vị kinh bang tế thế. Thân phụ ông thời Pháp thuộc, nếu hỏi bất kể người Hà Nội nào cũng biết tên. Thậm chí có lần ông đi xe tay đến Trường Bưởi, người phu kéo vẫn nhận ra vị công tử con nhà tư sản Cự Lộc. Thời thế thay đổi, dù không nối nghiệp thân phụ gánh vác cơ nghiệp, ông tự hào bởi luôn giữ vững nếp nhà, để ánh hào quang dẫu chỉ còn le lói vẫn không lụi tàn. Điều ông chẳng ngờ tới và thấy đau lòng, cả hai người con đều dính vòng lao lý. Dù Cự Phòng không bị mang ra xử, nhưng vẫn là tạm tha, nên bản án vẫn treo lơ lửng. Riêng Cự Dung là con gái ông thì tội không thể chối khi nhân chứng và vật chứng đầy đủ. Ngày xưa, khi con gái chào đời, mặc dầu ông và người phụ nữ chẳng đến được với nhau, trong cuốn gia phả của dòng họ, Người con riêng vẫn được thân phụ ông là Cự Lộc, đặt tên là Cự Dung. Trời chẳng chiều lòng người. Sau này khi lớn lên và hiểu chuyện, con gái ông âm thầm đổi sang họ Hoàng của bà Vũ nuôi. Với cá tính mạnh mẽ, Cự Dung từ chối họ Hoàng của mẹ và họ Cự của cha. Có lẽ vết thương lòng khiến người ta sắt đá và máu lạnh hơn. Trong cái rủi có cái may, báo chí đưa tin bắt được tên Nguyễn Văn Vịnh là hung thủ vô cớ đâm chết người. Cả chủ mưu đứng sau là Hoàng Thị Dung. Như vậy ông bớt phiền lòng khi họ Cự chẳng bị điểm mặt chỉ tên. Sở dĩ hôm nay ông dậy sớm là có nguyên do. Sáng nay, tòa bắt đầu xét xử vụ giết người nên con gái ông cùng hung thủ bị dẫn dài tới vành móng ngựa. Ông biết Hưng Tà Phủ đã nhận được giấy triệu tập bởi gã đó vừa là nhân chứng lại có công bắt được hung thủ. Đầu giờ sáng, thấy con trai dắt xe máy chở con dâu đi làm, ông Cự Phách nhầm tính khoảng 2 tháng nữa sẽ có cháu nội. Như vậy ngôi nhà bớt trầm lắng quá mức. Không đợi con trai về ăn sáng cùng, ông cùng vợ ăn bát cháo hoa cho mát vì thời tiết có phần oi bức. Vốn chẳng thích ăn quẩy, vợ ông rán đĩa đậu chấm ma di để ăn kèm. Ngoài ra nếu muốn đổi vị đã có bát dưa chua đặt bên cạnh. Ngồi ăn bát cháo nóng một cách chậm rãi, ông biết vợ tránh không nhắc đến chuyện của Cự Dung. Dù sao con riêng của chồng vốn lờ đi sẽ càng tốt. Ngăn vợ không thêm nước sôi vào ấm trà, ông Cự Phách ăn vận chỉnh tề, ngồi ở ghế nhìn ra cửa. Hôm nay thay vì cưỡi con xe Peugeot đến tòa án, ông tính thong thả đi bộ vì chẳng vội vàng gì. Có một điều khiến ông cảm thấy xấu hổ, gã hàng xóm đã tận tình giúp đỡ khi Cự Phòng bị tay trưởng buồng hành hạ. Cũng chính Hưng Tào Phù xin được tờ công văn có cộp dấu đỏ của ông viện trưởng và tờ đơn của tay trưởng phòng, nhờ đó con trai ông ra tù để làm lại cuộc đời. Con gái ông vướng vào ân oán giang hồ nên đã quên hết khi lấy oán báo ân. Giờ đây ân hận đã muộn, vén mạnh bước ra ngoài đường. Ông Cự Phách đội mũ phớt chống gậy ba tong, nhưng đã vội quay vào nhà lấy kính dâm. Ông sợ chút nữa về trời nắng chói chang sẽ khiến mắt nhòe đi. Vừa đi tới đầu phố, ông thấy tiếng xe máy kèm theo tiếng Hưng Tào Phù. Bác đi bộ làm gì cho mệt? Lên ngựa cháu vít ga tới cổng tòa án cho đỡ mệt. Sao cậu gọi xe máy là ngựa? Đợi ông Cự Phách ngồi yên vị sau xe, Hưng Tào Phù lướt xe sang phố Nguyễn Du rồi vui vẻ giải thích. Ngày xưa gã mê truyện Tam Quốc, đặc biệt là những đoạn nói về con ngựa Xích Thố cùng Quan Vân Trường Tà Xung Hữu Đột. Mê ngựa Xích Thố trong truyện là vậy. Dù mua con xe Honda 67 màu đen, gã quyết sơn lại màu đỏ rồi gọi nó là con Xích Thố ăn xăng. Không hề nhắc đến phiên tòa, ông Cự Phách thấy giọng gã hàng xóm vẫn tưng tửng. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, chẳng ai có thể biết rõ Hưng Tào Phù suy tính những gì. Không vội vào trong, ông Cự Phách cùng cô cháu ngoại là Bạch Ngọc đứng đợi bên công an dẫn giải bị cáo lên tòa. Dù hai mẹ con chẳng hợp nhau, Bạch Ngọc vẫn xin nghỉ buổi học để dự phiên xét xử cho mẹ cô đỡ cảm thấy cô đơn lạc lõng. Gặp lại người thầy từng phụ đạo mình, vừa là nạn nhân lại là nhân chứng, cô chỉ biết quay mặt đi do quá xấu hổ. Khi thấy mẹ bị xích tay dẫn giải vào phòng xử án, Bạch Ngọc thoáng lo sợ một cách mơ hồ. Dù bữa tối xong từ lâu, ông Cự Phách vẫn thấy bóng điện đỏ quạch nhiều lúc như sắp tắt. Pha ấm trà, đợi con trai xuống đối ẩm, nhưng hình như trên gác hai vợ chồng Cự Phòng đang to tiếng với nhau. Đây là chuyện hiếm chưa từng xảy ra. Làm dâu được nhiều năm, ông chưa từng thấy Tần mặt nặng mày nhẹ với chồng, kể cả những lúc khó khăn nhất. Do vậy tối nay phải có chuyện nghiêm trọng đến mức chẳng thể nhịn được. Không muốn xen vào việc của con trai và con dâu, bởi bắt đũa nhiều khi còn xô lệch. Ông Cự Phách hồi hộp mong hết ngày, bởi ngày mai tòa chính thức tuyên án. Khi biết con gái thoát tội trong vụ chủ mưu giết nạn nhân Đinh Mạnh Toàn ở đầu phố Bà Triệu, ông như trút được gánh nặng trong lòng. Tuy vậy, tội thuê bị cáo Nguyễn Văn Vịnh hãm hại Nguyễn Văn Hưng là có thật, và con gái ông đã khai nhận đầy đủ. Người ta nói cái sảy này cái ung, vì oán hận nên con gái ông tự đưa mình vào thế bất lợi. Trưa nay khi người luật sư thông báo, mức án nhẹ nhất Cự Dung phải lĩnh khoảng 10 năm. Ông thở dài, vì như vậy cũng gần hết đời người. Tiếng con dâu khóc to, kèm tiếng con trai khiến ông Cự Phách giật mình. Bà nãy tưởng bà vợ nằm quan tòa phán xử, ai dè bà ấy đi lễ chùa ngay chập tối khiến ông đành phải lên tiếng. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng để hàng phố người ta cười cho ê mặt. Sau khi tòa tuyên án, Hưng Tào Phù bước ra ngoài đường. Sau 3 ngày nghe xét xử, gã như nhớ lại lần mình đứng ở vị trí của tay sát thủ cùng mộ Dung Trầm. Giờ này, bình tâm nghĩ lại, Hóa ra vành móng ngựa đâu chỉ dành cho những kẻ du thủ du thực, loại buôn trầm có sỏi trong đầu như Mộ Dung, loại trí thức lưu manh như thằng Vịnh Bí Thư, đều phải đứng ở đó cúi đầu nghe sự phán xét của vị chánh án chủ tọa phiên tòa. Thấy ông cự phách cùng cô sinh viên Bạch Ngọc đang đứng hóng Mộ Dung trầm, Hưng Tập Phù định nói nhưng tặc lưỡi lại thôi. Tiếng còi xe máy khiến gã giật mình. Tân Húng Chó cưỡi con xích thố, tay cầm một bọc giấy báo thấm ướt cả mỡ, chỉ tay sang bên kia đường. Tân Húng Chó khoe:
"Trong lúc đợi đại ca, em lượn sang chợ Âm Phủ bưng 1/4 con chó chặt. Hôm nay có lý do để họp chi bộ và ăn mừng."
Đợi tài rơi từ trong phòng xử án bước ra, Hưng Tào Phù cùng tên đàn em ngồi sau xe cho Tân Húng Chó zin ba cầu trở về nhà. Chẳng ngờ có ngày mình cùng tài rơi ra tòa trong tư cách nhân chứng và người bị hại. Hưng Tào Phù cười khùng khục. Giá kể hắn có lý lịch sạch như cỗ lòng xe điếu, chắc kiểu gì trả được bằng khen của ủy ban thành phố. Xe chở ba, nhưng Tân Húng Chó lao phăm phăm. Nhìn thằng đàn em vê ga đá số, Hưng Tào Phù ngồi sau bực mình quát: "Mày chạy như trâu húc mà khéo phá xe." Biết vợ không ăn được thịt chó, ngay lúc Tài Rơi đi mua bún còn Tân Húng Chó bắt tranh vào bắt mắm tôm, Hưng Tào Phù chạy đi mua cặp lồng phở. Bình thường gã có thể sai lũ đàn em mọi việc, riêng chuyện mua cho vợ gã đích thân động tay vào. Cho yên tâm. Lúc mọi thứ sẵn sàng, Tuấn Quát lò dò từ bên ngoài mò vào. Tân Húng Chó nhìn thấy thằng tiểu nhị liền vặc ngay: "Mẹ kiếp, ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi, đúng là sơi trạc quen mồm." Hưng Tào Phù điềm nhiên giải thích: "Nó bắt thằng chim lợn của Mộ Dung trầm hót véo von." Ngồi đánh chén, nhưng Tân Húng Chó vẫn băn khoăn: "Tại sao thằng Vịnh Bí Thư là đầu sai lĩnh án tử hình, còn Mộ Dung trầm chủ mưu chỉ nhận mức án 10 năm tù? Hay tại mụ đó giàu nên dùng tiền đấm mọ mai đó?" Hưng Tào Phù bẻ miếng bánh đa rồi chấm mắm tôm. Với gã, cái gì nhét vào mồm đều chấm mắm tôm được. Nốc cạn chén rượu, gã khề khà thông não cho thằng đàn em hiểu, không lại ăn càn nói dỡ. Trước tiên, Mộ Dung trầm không thuê giết người. Mụ đó chỉ nhờ thằng Vịnh Bí Thư xin tí tiết gã để dằn mặt sau vụ mất trộm. Ở đời thông minh quá cũng dở. Thằng Vịnh Bí Thư nghe một hiểu mười, nên tự ý vạch ra kế hoạch tỉa từng mạng thuộc băng quân khu chợ đuổi. Toàn chập mạch chủ quan, nên hồn bướm mơ tiên, rồi vãng sanh miền cực lạc. Đó là thành công bước đầu, khiến thằng Vịnh Bí Thư say máu. Cầm miếng thịt chó chấm đẫm mắm tôm, Hưng Tập Phù dài miệng chê mấy thằng đàn em dùng đũa nhìn cảnh vẻ giống tiểu thư con bà bán cháo sườn đầu phố. Chỉ sang Tài Rơi đang ăn và núc rượu tì tì, Hưng Tào Phù nói tiếp: "Bố trẻ này nhờ hay ăn cắp vặt nên thoát chết. Do vậy thằng Vịnh Bí Thư quyết định sanh chín xin tao một nhát để báo công. Ai ngờ số nó nhỏ hơn chó mực nên sẽ dựa cột nay mai." Tạm gạt qua một bên chuyện tòa án, Hưng Tào Phù hỏi Tuấn Quát: "Con chim lợn đã hót như khiếu chưa?" Lần đầu tiên được ngồi chung mâm các bậc đàn anh, Tuấn Quát ăn uống có chừng mực, do biết Tân Húng Chó chẳng ưa gì mình. Thấy đại ca hỏi đến, y vội móc trong túi quần ra 4 tờ giấy được ghi kín đặc. Nhìn nét chữ không bay bướm nhưng khá đẹp, Hưng Tào Phù đọc xong cười sung sướng. Gã quay sang nhắc hai tên đàn em: "Mẹ kiếp, con Mộ Dung trầm đúng là cáo chín đuôi. Giờ vào tù chắc ăn không ngon ngủ không yên vì lo mấy tổ trơn trơn mất của. Thôi, cho mũi cầu được ước thấy. Lần này dọn kho xong, chúng mày sẽ có xe máy lượn cho đời bớt oi khói." Không thấy kỹ sư cửa phòng có mặt để làm việc, dù đánh chén tưng bừng, lúc trưa Hưng Tào Phù vẫn phải ló mặt xuống bếp để giám sát. Lần đầu tiên vắng mặt kỹ sư phụ trách chuyên môn, gã thoáng nghĩ, không khéo ông kỹ sư đưa vợ đi đẻ. Vẫn biết vợ mình sẽ sinh trước, gã đoán con dâu ông cự phách sinh non nên lượn vào viện xê trước. Liếc nhìn vợ đi lại trong phòng với đôi chân bị phù, gã nhẩm tính đứa bé sinh vào cuối tháng 8. Như vậy thời tiết không quá nóng. Khi tiết trời trở lạnh, đứa bé đã cứng cáp, chẳng quá lo lắng. Sau nửa năm chung lưng đấu cật, gã thấy việc góp vốn làm ăn là quyết định sáng suốt. Mấy tên đàn em dù chỉ bắng nhắng bên ngoài, nhờ nghe lời gã không đòi chia tiền bán Nikken, giờ đây bọn chúng được chia một khoản như lương tháng để chi tiêu. Không có sự giám sát của kỹ sư cự phòng, nhưng mọi việc vẫn trôi chảy. Hưng Tào Phù cần mẫn dập khuôn cho sản phẩm xà phòng giặt TD Sputnik. Do đã có kinh nghiệm, hễ sản xuất 10 bánh Sputnik thì sẽ cho ra đời một bánh xà phòng thơm có tên là bông hoa sa mạc. tự tin vào chất lượng sản phẩm có kỹ sư tự phòng đảm trách. Gã dồn sức tìm nơi tiêu thụ để tăng số lượng và giảm giá thành. Như vậy dù là ít, nhưng cộng dồn sẽ được một khoản tương đối. Không muốn vợ ngồi nấu ăn khi bụng to, đợi mấy người xã viên thu dọn ra về, Hưng tập phụ lọ mọ nấu canh chua và diêm thịt để ăn. Giá như lũ đàn em bất ngờ xuất hiện, bọn chúng sẽ mắt chữ A, mồm chữ O, vì đại ca trở đuổi giờ biến thành người đàn ông của gia đình. Pha nước ấm cho chút muối để vợ ngâm chân, Hưng tập phụ xoa bụng vợ rồi tự khen mình đổ đồng, đúc chì, sản xuất trẻ em đâu ra đấy. Do điện không ổn định, nhưng vợ thích xem vô tuyến, gã nhờ người mua chiếc súp vân tơ để điều chỉnh tăng giảm điện áp. Đợi vợ dựa lưng vào chiếc gối, gã đặt bát chè sen bên cạnh để chút ăn thêm, rồi mở cửa bước ra ngoài hóng gió. Bình thường, những tháng cuối thai kỳ, hai vợ chồng hay đi dạo dọc con phố. Tuy vậy, hai hôm nay thấy vợ than mệt nên Hưng tỏ phù không nỡ dục. Biết vợ sắp sinh, gã quyết định khoáng một mẻ từ kho hàng của mụ Dung Trầm. Như vậy có thêm khoản tiền chi tiêu. Dẫu sao, con mụ đó bóc lịch còn lâu mới quay về. Hễ nghĩ đến cái chết của thằng đàn em chập mạch, dù chẳng phải chú ý của mụ đó, gã vẫn thấy sôi máu, bởi mọi chuyện từ ý định trả thù do mụ Dung Trầm khởi xướng. Lời hứa xây mộ cho tàn chập mạch mua xe máy, cho tân húng chó cùng tài rơi. Gã biết, chẳng thể trông mong vào thu nhập từ việc sản xuất và bán xà phòng. Lững thững bước ra đầu ngõ, Hưng tập phù ngạc nhiên khi thấy tên đàn em tuấn quát chạy tới thì thào. Đại ca biết tin gì chưa? Em nghe nói ông kỹ sư cự phòng phang vợ sảy thai. Kinh hoàng bởi tin động trời, Hưng tập phù lừa mắt quát. Mày nhiều chuyện hơn đàn bà. Bảo sao người quát như cái kẹo mút giờ. Nửa đêm, khi những ngôi nhà trên phố đã tắt đèn đi ngủ, duy nhất máy nước công cộng trong ngõ vẫn có hàng dài những đôi thùng xếp hàng. Không giống như nhiều khu lao động hay xảy ra chen lấn xô đẩy, bà con ở đây tự giác dồn thùng cho cả những người chưa có mặt. Chẳng ai khôn lỏi chen ngang để hứng trước hai thùng nước. Dường như thử thách lòng kiên nhẫn của mọi người, máy chảy di dì khiến việc lấy nước thêm phần khó khăn. Do bóng đèn duy nhất đầu ngõ đã bị mấy tên trộm hay đi rình mò ném vỡ, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn Hoa Kỳ do một nhà gần đó mang ra. Tiếng rì rầm nói chuyện, tiếng đập mũi xen lẫn tiếng trẻ con khóc ở đâu đó vọng lại. Cuộc sống về đêm, dù không náo nhiệt, nhưng nhiều nơi vẫn từng đó khuôn mặt nặng chịu âu lo. Khi xếp hàng lấy nước, người ta lo xếp hàng đong gạo lúc đổ gạo vào thùng. Việc lo xếp hàng mua thịt được tính đến. Chẳng còn cảnh bom rơi đạn nổ, những hầm tăng xe đã không còn dấu vết, nhưng ảnh hưởng của những năm tháng gian khó vẫn hiện hữu. Gánh nặng cơ máu gạo tiền cuốn người ta qua hết những tháng ngày. Nói như bà cụ Dần bán nước, chỉ đến lúc nằm xuống trong bốn tấm dài, hai tấm ngắn mới buông bỏ được mọi thứ. Không phải xếp hàng như mọi người, bà cụ Dần ngồi bán nước đầu ngõ từ chập tối chưa về. Nửa đêm chẳng còn khách, bà nói do khó ngủ nên ngồi rốn thêm chút nữa. Dù bà không nói ra. Dân hàng phố đều biết căn nhà chưa đến 7 mét vuông, nhưng vợ chồng người con trai cùng hai đứa cháu đã chiếm gần hết chỗ. Trên gác xếp là nơi con gái bà ngủ cùng đứa con nhỏ sau khi bỏ chồng ôm con về nhà mẹ đẻ. Mùa đông còn cố đặt lưng được, mùa hè nóng hầm hập nên bà ngủ ngồi trong lúc bán hàng còn sướng hơn. Có lẽ rảnh rỗi nhất trong số những người thức khuya là Hưng Tàu Phù, ngồi dựa lưng vào tường theo thói quen sau lần bị truy sát, gã nhận nha uống trà rồi nhận xét. Ai tuổi Dần cũng khổ, giá như ngày xưa bà tuổi Hợi Lệ Tươm. Bà cụ Dần đang ngủ gà ngủ gật vẫn trả lời. Hợi hay Dần vẫn phải làm mới có cơm độn để cho vào mồm. Nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 2 giờ sáng. Hưng Tào Phù sốt ruột vì chưa thấy tên đàn em quay về. Gã ghét nhất thói vui đâu trầu đấy của tài rơi và tân húng chó. Bởi bọn này chỉ cần thấy đám ngồi đánh bạc ngoài vỉa hè cũng xà vào nếu trong túi có tiền. Dù biết hai tên đàn em thân tín không muốn thằng Tuấn quắt ngồi trung mâm, gã vẫn quyết định thử thách vài phi vụ rồi cất nhắc. Bởi che già măng mọc là quy luật chẳng thể bàn cãi. Đang ngồi suy tính, Hưng Thập Phù nghe tiếng xe đạp lạch cạch từ xa, nên đoán ngay thằng Tuấn quắt quay về sau khi nhận nhiệm vụ thám thính. Chính từ những lời khai của chim lợn, Tuấn quát biết mộ Dung Trầm buôn hàng gì và ký gửi ở những đâu nên quyết đi trộm. Chưa tin tưởng thằng tiểu nhị, Hưng Tàu Phù yêu cầu hôm nào làm lễ mở cửa mạ, một cách gọi khác của đột vòm. Tuấn quát phải nói đàn anh tài rơi đi cùng để hỗ trợ. Sợ dĩ gã không nhắc tên húng chó đi vì biết bọn này ghét nhau. Số phận nhiều lúc khá oái oăm. Lũ đàn em thân tín của gã gồm 3 thằng có tên là chữ T. Khi thằng Toàn chập mạch nửa đường đứt bóng, trời xui đất khiến, nên có ngay thằng Tuấn Quắt thế chỗ. Âu cũng là sự sắp đặt. Trong suy nghĩ của mình, Hưng Tào Phô biết thằng Tuấn Quát nếu được tôi luyện, sau này sẽ thành kẻ đắc lực trong nhiều phi vụ. Đặt trước mặt đại ca một chiếc cặp da màu đen đã cũ, Tuấn Quát đỡ chén trà từ bà cụ Dần, rồi thì thào, nhưng Hưng Tào Phô nói ngay.
Bà ấy điếc lòi, mày rên những gái đẻ cũng chẳng ai nghe thấy.
Tuấn Quát kể y đã mò đến nhà lão Tâm đầu tiên, bởi thằng chim lợn cho biết lão này giống như thần dữ của trong mụ Dung Trầm. Tuy nhiên lão đó ở trong khu tập thể lợp mái ngói giống nhau. Nhìn trong nhà chẳng có gì đáng giá, nên y có chút nản lòng. Mất vài hôm lượn như đèn cù, trong bay một công nhân xây dựng đang thi công khu tập thể lắp ghép gần đó. Y dành 3 ngày ghé mua dưa cà của vợ lão Tâm để lân la làm quen và quan sát. Người đã quắt lại tí hí mắt lươn, tuy vậy chẳng cái gì qua mặt được Tuấn Quắt. Cuối cùng số của chìm của mụ Dung Trầm đã bị nẫng nhanh hơn cả lũ móc túi ở chợ Đồng Xuân bắc qua. Uống ngụm trà nóng, Tuấn Quắt hì hà khoe.
Đại ca hay chê em người như cái quẩy thiếu bột nở. Nhưng nhờ vậy em chui qua cái lỗ thông hơi để lấy chiếc cặp. Hóa ra, thằng thần dữ của cất trên Trần La Phong. Khôn ngoan quá, đâm oan trái nhiều. Thả lão ấy cất trên nóc tủ, khéo em chẳng tìm nổi.
Nhấc chiếc cặp thấy nặng tay. Chưa vội mở ra, vì muốn tránh những ánh mắt của bà con hàng phố. Hưng Tào Phô bắn một bi thuốc lào. Trong làn khói thuốc bay giữa ánh đèn dầu le lói. Gã như thấy sự lấp lánh của những miếng kim loại màu vàng. Đã từng thấy những miếng vàng một lạng, gã đoán đây phải là những cục vàng to như viên gạch vì rất nặng. Khéo phe này mua được căn nhà mặt phố không chừng. Tự dưng nhớ đến thằng Tân Hung Chó hay chê thằng Tuấn Quất là tiểu nhị, không xứng tầm đại bác. Nhưng dưng đêm nay nó đột vòm tha được chiếc cặp da, đồ chứng tỏ bản lĩnh. Trong lúc mộ Dung Trầm còn tập làm quen với cảnh sống trong tù, rồi sớm bị ghẻ hỏi thăm, cú ra tay của Tuấn Quất xứng danh láo nháo pháo ăn xe. Nên Hưng Tào Phô gật gù khen.
Thấp bé nhẹ cân như mày, hóa được việc.
Thất vọng do chẳng thấy hai thằng rời đánh xuất hiện, Hưng Tào Phô đoán bọn tài rơi cắm luôn cả xe xích lô đánh bạc. Gã tặc lưỡi, dù Tuấn Quát đi ăn phở đêm rồi về nghỉ. Con xe đạp xì hoen không chở nổi gã, do lốp bẹp rúm. Hưng Tào Phô nhắc tên đàn em lượn sang phố Ngô Thì Nhậm. Gã đi bộ coi như tập thể dục đêm. Dẫu sao vợ đang bầu bí, khoản treo đeo lội suối đành tạm nghỉ một thời gian. Giống một ông giám đốc tỉnh lẻ về Hà Nội dự họp, Hưng Tào Phô xách cặp rào bước trên hè phố. Giờ này, có thằng du thủ du thực nào mò đi ăn đêm, khéo lại chạy đến trấn lột chiếc cặp, sẽ gặp hạn ngay. Bởi, gã luôn mang theo vũ khí, dù hung thủ đang ở phòng biệt giam chờ ngày xử phúc thẩm. Dù chưa mở cặp, gã đoán con mụ Dung Trầm vốn giàu ngầm, nên chẳng ngu gì cất toàn tiền mặt. Ngay như nhà ông Cự Phách chỉ cần mấy chục ngàn góp vốn làm ăn, bà Hiền đã nói con trai trở lên phố hàng bạc để bán vàng. Con mụ Dung Trầm tên cúng cơm là Cự Dung, dù thay tên đổi họ vẫn là dòng máu nhà họ Cự. Gã tin chắc tới 99% trong cặp chứa vàng. Mất một đống của, lúc ra tù con mụ Dung Trầm sẽ làm thịt ăn vã thằng thần giữ của cho mình. Nhưng đó là việc của năm 1995, khi một đàn bà ghê gớm bóc đồ 10 cuốn lịch. Bước vào quán phở, thấy Tuấn Quắt đã gọi 2 bát kèm đĩa quẩy, Hưng Tào Phô vỗ vào chiếc cặp da rồi nói.
Nếu trúng mánh và đủ đạm, anh sẽ cho mày cưỡi xe máy, đỡ phải căng mông đạp con xe ghẻ Ford Cut.
Tuấn Quắt buông đũa, chắp tay. Em lại đại ca. Bát phở chưa đụng đũa, nhưng đại ca nói nghe khiếp quá.
Vẽ chuyện. Quan là tốt rồi, xưa ta còn bưng bát cơm vào nhà vệ sinh, vừa ăn vừa...
Thấy con trai lầm lũi đi từ trên gác xuống, ông Cự Phách rót chén trà rồi nhắc Cự Phòng ngồi xuống. Chút nữa xe xích lô sẽ chở 2 người phụ nữ từ viện C quay về. Thông cảm cho con dâu chẳng muốn chồng đi đón. Tối qua vợ ông đã vào trong viện để mẹ chồng nàng dâu dốc bầu tâm sự. Bằng một giọng từ tốn, ông phân tích về sự sĩ diện của thằng đàn ông nhiều khi chỉ để khỏa lấp những khiếm khuyết chẳng thể khắc phục. Thấy con trai im lặng, ông thở dài cho biết đàn ông cần sự độ lượng. Nếu hẹp hòi sẽ dở. Nhắc con trai ăn sáng rồi sang bên xưởng sản xuất xà phòng. Nếu để chuyện gia đình xáo trộn ảnh hưởng đến công việc, như vậy mọi công sức bấy lâu biến thành công cốc. Không muốn giao huấn vì Cự Phòng đâu còn nhỏ dại, ông Cự Phách chê trách việc hai vợ chồng to tiếng. Tự dưng dân hàng phố nói chồng đánh vợ đến mức phải nhập viện. Vốn dĩ tiếng đồn lan xa theo kiểu 1 đồn 10, còn 10 đồn 100. Sự việc bé như cái kim qua miệng của mấy bà dỗi việc đâm thành to chuyện, đâm tình ngay lý gian.
chẳng ai mục sở thị. Tuy thế họ vẫn ăn đứng dựng ngược cho rằng mình là người chứng kiến. Được ra tù, nhưng mọi thứ chưa rõ ràng. Giờ đây trong mắt mọi người, Cự Phòng là kẻ vũ phu khiến ông Cự Phách chẳng biết thanh minh kiểu gì. Do chứng kiến mọi việc, ông biết chắc con trai không hề động thủ. Miệng lưỡi thế gian đã thêu dệt, khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm. Điều này khiến ông cảm thấy vận hạn đang ngập xuống nhà họ Cự như thác đổ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.